là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 8 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Cục Chính trị Hải quân sơ kết phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2022.
Nhiều sản phẩm nông sản của nông dân Yên Bái được mùa, được giá.
Từ đầu năm nay, huyện Yên Bình đón trên 200.000 lượt du khách và sẽ còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm trong thời gian tới.
Màn diễu diễn đường phố, một trong những hoạt động hưởng ứng lễ vinh danh nghệ thuật xòe thái sẽ được tổ chức ấn tượng để du khách đến tham quan trải nghiệm. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 9 tại huyện Mù Căng Chải, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Cục Chính trị Hải quân tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2022. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân đồng chủ trì hội nghị. Năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác phối hợp tuyên truyền về biển đảo giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Cục Chính trị Hải quân được duy trì thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký kết. Nổi bật là đã phối hợp tổ chức thông tin chuyên đề cho trên 1.200 báo cáo viên các cấp tại Yên Bái. Trong đó có một hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy, một hội nghị báo cáo viên thành ủy Yên Bái và tại huyện ủy Mù Căng Chải. Đội ngũ báo cáo viên tỉnh ủy đã trực tiếp truyền đạt thông tin tình hình biển đảo, các sự việc nhạy cảm phát sinh ở Biển Đông một cách kịp thời hiệu quả cho trên 20.000 lượt người. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về biển đảo được tiến hành thường xuyên, kịp thời, liên tục, bám sát nhiệm vụ chính trị với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, có sự đổi mới. Từ đầu năm đến nay, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh duy trì phát sóng đều đặn chuyên mục Biển đảo quê hương, phát sóng gần 300 tin bài phóng sự, phỏng vấn về biển đảo trong các chương trình thời sự tiếng Việt và dịch ra 3 tiếng dân tộc gồm tiếng Mông, Thái và tiếng Dao. Báo Yên Bái thực hiện 45 tin bài ảnh tuyên truyền về các hoạt động phối hợp giữa tỉnh Yên Bái và Bộ Tư lệnh Hải quân. Tạp chí Văn nghệ Yên Bái đăng tải 64 tác phẩm ký, thơ, ảnh mỹ thuật về biển đảo. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 35 của Quân chủng Hải quân và lực lượng 47 của các cơ quan đơn vị thuộc Cục Chính trị Hải quân tích cực triển khai nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhất là trên không gian mạng, góp phần nâng cao nhận thức đúng về chủ quyền biển đảo, đấu tranh với luận điệu sai trái. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai nhiều hoạt động hướng về biển đảo và làm tốt công tác hậu phương với gia đình cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các vùng biển đảo của Tổ quốc. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Cục Chính trị Hải quân đã phối hợp làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu như thăm động viên tặng quà trường mầm non xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, trường phổ thông dân tộc bán trú xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải với tổng giá trị trên 180 triệu đồng. Năm 2022, Cục Chính trị Hải quân tiếp tục hỗ trợ 200 triệu đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết, tặng 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng nhà nước tại xã Nậm Khắt và Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải. Tại hội nghị, Cục Chính trị Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền về biển đảo năm 2022. Cục Chính trị Hải quân tặng quà cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn của huyện Mù Căng Chải nhưng đã tự nguyện hiến đất để mở đường giao thông liên thôn, giúp bà con nhân dân đi lại thuận tiện hơn.
Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai quán triệt nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp nông dân nông thôn giai đoạn 2030, tầm nhìn đến năm 2045, quyết định số 150 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự tại điểm cầu Yên Bái có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan. Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp nông dân nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã khẳng định nông nghiệp nông dân nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển, nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế. Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với nhiều điểm mới, đột phá như chuyển từ tư duy sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, tích hợp đa giá trị liên ngành, kết nối vùng miền, nêu rõ các quan điểm mới toàn diện về nông nghiệp nông thôn như mục tiêu lớn nhất là thu nhập đời sống của người dân. Chiến lược cũng xác định lấy kinh tế hợp tác làm động lực phát triển kinh tế hộ, phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu hơn, tập trung vào các cấp thôn bản, định hướng phát triển nông thôn mới ở các vùng theo 3 loại mô hình, xây dựng nền kinh tế dịch vụ ở nông thôn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp triển khai và thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, quyết định số 150 về phê duyệt chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đề ra.
Hiện tổng đàn gia súc chính của tỉnh đạt gần 716.000 con, trong đó đàn trâu trên 97.000 con, đàn bò gần 37.000 con, đàn lợn gần 582.000 con. Cũng trong 8 tháng, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc chính đạt trên 36.000 tấn, đạt gần 76% so với kế hoạch năm 2022. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh phát triển chăn nuôi, tăng số lượng đàn gia súc gia cầm theo cơ cấu giống hợp lý và đảm bảo chất lượng, đẩy nhanh thụ tinh nhân tạo, cải tạo đàn trâu bò của tỉnh, đôn đốc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Nếu phát sinh dịch bệnh tại địa bàn thì kịp thời kiểm tra, xác minh, khoanh vùng khống chế dịch. Mục tiêu không để dịch bệnh xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại lớn. Đôn đốc thực hiện tiêm vaccine lở mồm long móng và phun tiêu độc khử trùng phòng bệnh cúm gia cầm đợt 1 năm 2022. Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm tra điều kiện động vật nhập vào địa bàn tỉnh, tăng cường kiểm tra công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, những tháng đầu năm 2022, nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Yên Bái đã và đang được nông dân tập trung sản xuất. Nhờ các cơ chế mở cửa thúc đẩy thị trường phục hồi sau đại dịch, nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Yên Bái đang được giá được mùa, góp phần giúp người dân vực dậy sau quãng thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh, có thêm các nguồn lực đầu tư vào sản xuất. Phản ánh của phóng viên Thu Hòa.
Với quy mô 70 con lợn thịt một lứa và 15 con lợn nái, từ đầu năm đến nay, gia đình anh Trần Đình Tuấn, thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đã xuất bán hơn 2 tấn lợn hơi với giá bán bình quân đạt 64.000 đồng một kg. Nhờ chủ động được nguồn giống và kết hợp nguồn thức ăn từ cám và các phụ phẩm nông nghiệp, nên theo tính toán của gia đình anh Tuấn, mỗi con lợn với giá hiện tại trừ các khoản chi phí sẽ còn lãi khoảng 2,5 triệu đồng. Anh Tuấn chia sẻ.
Bây giờ cái giá của nó là bây giờ ví dụ giá đang 64 thì tôi tự nhà tôi sản xuất được ra lợn để tôi nuôi ấy, thì là mỗi con thì nó được khoảng 2 triệu rưỡi. Mà nếu mà phải đi mua con giống ấy, người ta phải đi mua giống thì chắc là được khoảng trừ chi phí đi thì chắc là với thời điểm bây giờ thì chắc được khoảng 1 triệu rưỡi con.
Nếu như năm 2021 với quy mô 25.000 con gà một lứa, gia đình anh Nguyễn Tiến Sơn, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên ước tính thua lỗ gần 1 tỷ đồng do giá gà thịt xuống thấp. Thì từ đầu năm đến nay, mặc dù giá thức ăn chăn nuôi có cao, song nhờ kiên trì chăn nuôi, tiết kiệm tối đa các chi phí sản xuất dư thừa, kiểm soát chặt chẽ về dịch bệnh, nên xuất bán 2 lứa gà, gia đình anh Sơn cơ bản bù được số lỗ của năm trước. Với giá bán hiện nay là từ 85.000 đồng 1 kg gà minh dư và 90 đến 105.000 đồng 1 kg đối với gà đen. Cuối năm, gia đình anh Sơn sẽ thu lãi cao. Anh Sơn cho biết thêm.
Sang cái đầu năm 2022 này, mặc dù là nguyên liệu vẫn tiếp tục tăng, tính ra từ đầu năm đến giờ cũng đã tăng 7 lần rồi. Đấy, thì nó cũng là một cái rất khó khăn nữa. Tuy nhiên là năm nay thì lại cái giá đầu ra thì nó lại tương đối là ổn định. Cho nên là từ đầu năm đến giờ bà con chăn nuôi cũng có thu nhập, nói chung là trên mức ổn định. Thế là mọi người cũng rất là vui và bản thân mình cũng thấy đây là một cái mà nó có thể là tiếp sức tiếp để cho mọi người tiếp tục trong những cái quá trình tiếp theo.
Không chỉ các sản phẩm chăn nuôi được giá mà một số sản phẩm nông sản từ trồng trọt khác từ đầu năm đến nay cũng có tín hiệu khởi sắc, giúp người nông dân phấn khởi trong lao động. Gia đình ông Tạ Văn Túc, thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái hiện có 0,6 hectare nghệ. Do thời điểm đầu năm mưa nhiều, độ ẩm cao nên cây nghệ sinh trưởng và phát triển tốt. Ước tính sẽ thu được 1 tấn củ tươi. Với giá bán trung bình khoảng 10.000 đồng 1 kg, trừ các khoản chi phí, gia đình ông Túc cũng có khoản lãi cao hơn so với nhiều cây trồng khác. Ông Túc nói.
Cây nghệ này nó là đất đồi khô, đất khô nó vẫn lên được, nhưng mà lúa màu mà lại đơn khô thì không thể lên được. Nên là vì tại làm sao? Đất Yên Bái mình là chỉ đất đồi thôi và đất bãi. Thì ngoài cái dòng nghệ này như khu vực xã Tân Thịnh này và trong thành phố này này, nhiều khu vực đều đất cao, chúng tôi đều đưa nghệ vào hết. Thì thấy nghệ nó là năng suất cao. Nên là hoàn toàn là dân coi nó theo nhau để mà làm được kinh tế thì ai cũng muốn làm.
Trên địa bàn tỉnh hiện nay người dân đã và đang vào thu hoạch một số sản phẩm nông nghiệp chính như chè, măng bát độ. Những sản phẩm này cũng có giá bán cao hơn đáng kể so với năm 2020-2021. Đây sẽ là tín hiệu tích cực giúp nhiều gia đình có thể tái đàn đối với chăn nuôi, mở rộng diện tích đối với trồng trọt. Tuy vậy, thực tế các sản phẩm nông sản chịu nhiều tác động của thị trường, nên đối với lĩnh vực nông nghiệp này, để hạn chế tối đa ảnh hưởng của thị trường giá cả bấp bênh lên xuống, thì người dân cần chủ động trong sản xuất, tiết kiệm chi phí, chú trọng đến chất lượng, tăng cường chế biến sâu các sản phẩm nông sản ngay tại địa phương. Có như vậy thì sản xuất nông nghiệp mới có thể bền vững.
8 tháng năm 2022, huyện Yên Bình đón trên 210.000 lượt khách du lịch, đạt 145% kế hoạch đề ra. Thời gian tới, huyện tổ chức các hoạt động như lễ hội đèn lồng Trung thu cho em năm 2022 vào ngày 10 tháng 9 tại thị trấn Thác Bà, tổ chức lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2022 từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 11 tại sân vận động xã Đại Minh, tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử cấp quốc gia đền Thác Bà. Đây sẽ là những điểm nhấn để giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn và các nông sản địa phương, thu hút khách du lịch đến với Yên Bình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị, lễ vinh danh nghệ thuật trời Thái và lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải 2022 dự kiến tổ chức vào ngày 24 tháng 9 là sự kiện văn hóa du lịch ấn tượng và hoành tráng mang tầm quốc gia. Trong đó hoạt động diễu diễn đường phố hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách. Phóng viên Trung Dũng có mặt tại hiện trường phản ánh. Từ gần một tháng nay, cứ 7 giờ tối là các bà, các chị ở bản Đêu 2, xã Nghĩ An, thị xã Nghĩa Lộ lại chuẩn bị trang phục, đạo cụ đi tập luyện phục vụ hoạt động diễu diễn đường phố. Một trong những chương trình gắn liền với thương hiệu của lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò nhiều năm qua. Ai nếu đều háo hức bởi chỉ còn ít ngày nữa thôi, điệu xòe của bản làng Tây Bắc sẽ được vinh danh trong lễ đón nhận của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bà Hà Thị Ngoan, bản Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói. Ngày thường thì một tuần chị em chúng tôi gặp nhau một lần để cùng xòe. Thời gian này chuẩn bị cho lễ hội nên chúng tôi tập thường xuyên hơn. Cứ tôi đến là chị em lại đi tập luyện. Ai cũng bảo mình phải tập nhiều để múa xòe thật đẹp còn biểu diễn. Những ngày này cả thị xã Nghĩa Lộ rộn rã trong tiếng nhạc xòe, tiếng chiêng trống theo bước chân của các nghệ nhân, diễn viên quần chúng đang tập trung tái hiện các nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Tây Bắc. Các diễn viên được lựa chọn tham gia màn diễu diễn đều là những người có năng khiếu văn hóa văn nghệ, có kinh nghiệm và am hiểu văn hóa truyền thống của dân tộc. Bà Phạm Thị Kim Hoa, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Phường Trung Tâm của chúng tôi thì được cử 20 diễn viên để tham gia trong cái màn diễu diễn cho lễ hội được tới này. Chị em rất là phấn khởi, chị em cũng được tất cả các cấp, các ngành, lãnh đạo quan tâm, động viên. Do vậy chị em đi đầy đủ với những cái tinh thần hết sức là vẻ phấn khởi.
Bà Quách Thị Thu Nga, Phó trưởng phòng văn hóa thông tin thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Từ ngày 15 tháng 8 thì bộ phận đạo diễn và trợ lý đạo diễn trong ekip cũng đã triển khai cái việc tập luyện. Và trong buổi tối ngày 18 tổ chức hợp luyện 3 khối diễn diễn này, trình diễn được 3 giá trị văn hóa đặc trưng của thị xã Nghĩa Lộ, đó là văn hóa dân tộc Thái, văn hóa dân tộc Kinh và văn hóa dân tộc Mường.
Màn diễu diễn đường phố năm nay có 450 diễn viên tham gia ở 9 khối, trình diễn các giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của 4 tỉnh có nghệ thuật xòe Thái là Yên Bái, Điện Biên, Sơn La và Lai Châu. Tỉnh Yên Bái tổ chức 6 khối diễu diễn, trong đó thị xã Nghĩa Lộ 3 khối trình diễn 3 giá trị văn hóa của dân tộc Thái, Kinh, Mường. Huyện Mù Căng Chải trình diễn văn hóa Mông Lềnh, huyện Văn Chấn là văn hóa Khơ Mú, huyện Trạm Tấu là văn hóa Mông Si. Để công tác chuẩn bị đảm bảo công phu chú đáo, thị xã Nghĩa Lộ đã bố trí lực lượng, diễn viên, địa điểm và thời gian tập luyện hợp lý. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trước cái giờ khai mạc lễ hội thì sẽ tổ chức diễu diễn trên cái trục đường chính, cái cự ly nó khoảng 1 km. Sau đó trước vào giờ phát sóng thì cũng các cái màn diễu diễn sẽ được biểu diễn để cho các cái khán giả và các đại biểu cũng xem trước giờ phát sóng tại sân vận động của thị xã Nghĩa Lộ. Và hiện nay thì công tác tập luyện thì cũng đã được thị xã huy động tất cả các cái xã phường, diễn viên nghệ nhân đã tham gia và tập luyện rất là tích cực.
Đã nhiều năm kinh nghiệm tham gia các hoạt động đồng diễn trong lễ hội Mường Lò, song lần này điệu xòe bao đời gắn bó trong sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Thái chính thức được tôn vinh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, càng tiếp thêm niềm tự hào hăng say trong tập luyện của các nghệ nhân diễn viên. Mường Lò, Nghĩa Lộ, quê hương của những điệu xòe Thái cổ đã sẵn sàng vào hội.
Thưa quý vị và các bạn, bằng các giải pháp cụ thể, huyện Văn Yên đã xây dựng sản phẩm du lịch điểm du lịch cộng đồng Bản Tát, xã Nà Hầu đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. huyện đã xây dựng và duy trì 5 mô hình du lịch cộng đồng, thành lập 3 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực du lịch, tổng vốn đầu tư phát triển du lịch đạt khoảng 160 tỷ đồng. Số lượng khách du lịch đến Văn Yên tham quan trải nghiệm đạt trên 450.000 người với doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 200 tỷ đồng. Các hoạt động du lịch đã tạo việc làm mới cho trên 2.000 lao động. Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển du lịch theo nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2021 đã thụ hưởng 4 chính sách với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng.
Theo tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái, dự báo từ hôm nay mùng 8 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm trên 48 giờ, có nơi trên 130mm trên 24 giờ. Mưa lớn tập trung trong đêm nay và ngày mai. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh trước diễn biến bất lợi của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các thành viên và Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, cần đề phòng sét đánh trong cơn dông và lũ ống, lũ quét, trượt lở đất đá có thể xảy ra, để thông báo hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện tại chỗ để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu, tổ chức kiểm tra, rà soát an toàn nơi ở của người dân, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để huy động khi có tình huống thiên tai xảy ra.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163855635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 9, Thủ tướng Anh Liz Truss đã có phiên chất vấn đầu tiên trước Quốc hội liên quan đến vấn đề giá năng lượng cao và lạm phát đang ở mức cao nhất trong 40 năm qua. Thủ tướng cho biết, bà hiểu rằng người dân Anh đang phải đối mặt với giá sinh hoạt cao, lạm phát đã tăng lên mức trên 10%, trong khi giá nhiên liệu càng lúc càng cao. Nhiều người lao động cho rằng khoản thu nhập mà họ nhận được không đủ trang trải cho cuộc sống. Theo kế hoạch đã đưa ra, bà Truss cam kết sẽ giảm giá tiêu dùng, song từ chối tăng thuế đối với các công ty năng lượng dù họ đang thu được khoản lợi nhuận đáng kể. Thủ tướng Anh cho biết bà muốn duy trì khoản thuế hợp tác thấp nhằm thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm. Về vấn đề năng lượng, bà mong muốn chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay bằng cách gia tăng hoạt động khai thác dầu khí ở Biển Bắc và đầu tư nhiều hơn vào điện hạt nhân.
Bộ Ngoại giao Iran ngày 7 tháng 9 ra tuyên bố lên án quyết định của Albania về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran, đồng thời khẳng định những lý do mà Tirana đưa ra để biện minh cho hành động này là vô căn cứ. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Albania tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran, sau khi giới chức quốc gia Đông Nam Âu cáo buộc Iran thực hiện vụ tấn công mạng nhằm vào trang web của chính phủ Albania hôm 15 tháng 7. Theo Thủ tướng Rama, Hội đồng Bộ trưởng Albania đã gửi công hàm cho Đại sứ quán Iran, trong đó yêu cầu các nhân viên ngoại giao, nhân viên hành chính, kỹ thuật, nhân viên an ninh phải rời khỏi lãnh thổ Albania trong vòng 24 giờ. Trước diễn biến căng thẳng cho quan hệ giữa Iran và Albania, một đồng minh của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Nhà Trắng, ngày 7 tháng 9 đã ra tuyên bố cảnh báo sẽ triển khai hành động tiếp theo chống lại Tehran. Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh Mỹ và các cường quốc châu Âu đang nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015.
Ngày 7 tháng 9, Tổng thống Putin đã để ngỏ khả năng Nga sẽ ngừng cung cấp dầu mỏ và khí đốt nếu các quốc gia phương Tây áp giá trần đối với các mặt hàng năng lượng của nước này. Tuyên bố của ông Putin được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen cho biết cơ quan này sẽ đề xuất áp giá trần đối với khí đốt nhập khẩu từ Nga. Phát biểu ngày 7 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết EC sẽ đề xuất các hạn chế đối với giá khí đốt của Nga để cắt giảm doanh thu tài chính của nước này. Ngoài ra, EC cũng đề xuất các biện pháp tiết kiệm điện trong các khung giờ cao điểm như là giải pháp để giảm thiểu tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong mùa đông sắp tới. Bà von der Leyen không tiết lộ giới hạn giá đề xuất cho Gazprom, nhưng một số hãng truyền thông trích dẫn các tài liệu liên quan cho biết Liên minh châu Âu muốn giới hạn giá khí đốt của Nga ở mức 50 euro trên megawatt-giờ, tức là chưa bằng 1/5 giá giao hiện nay. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng, các đề xuất của EC đã bị một số nước phản đối. Theo tin Reuters, Bộ trưởng Công nghiệp Cộng hòa Séc cho rằng không nên đưa các đề xuất của EC vào thỏa thuận trong cuộc họp sắp tới của các bộ trưởng năng lượng EU. Về phần mình, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck bày tỏ hoài nghi về đề xuất giới hạn giá khí đốt, song ông cho biết Berlin sẵn sàng đàm phán trong khuôn khổ châu Âu. Trong khi đó, các chuyên gia phân tích cho rằng các đề xuất của EC đi ngược lại quy luật thị trường. Ngoài ra, nếu muốn giá khí đốt mới có hiệu lực thì không chỉ cần các nước châu Âu đồng ý mà còn cần cả sự phối hợp của các quốc gia xuất khẩu năng lượng khác.
Rạng sáng ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương, không quân Mỹ đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III mang theo đầu đạn từ căn cứ lực lượng vũ trụ Vandenberg ở bang California. Mục đích của cuộc thử nghiệm là để xác nhận và thẩm định tính an toàn, bảo mật, hiệu quả và trạng thái sẵn sàng chiến đấu của hệ thống vũ khí. Sau khi được phóng đi, tên lửa đã vượt qua hành trình 6.760 km tới đảo San Ho, Kawajaliin thuộc quần đảo Marshall. Trước đó, Mỹ đã tiến hành hơn 300 vụ thử nghiệm tương tự và vụ thử lần này không liên quan đến các sự kiện đang diễn ra trên thế giới hiện nay.
Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, có tới 267 trạm quan trắc trên khắp nước này ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 8 vừa qua. Sau đợt nắng nóng kéo dài hơn 70 ngày gây thiệt hại mùa màng và làm gián đoạn nguồn cung cấp điện. Đợt nắng nóng năm nay ở Trung Quốc bắt đầu từ ngày 13 tháng 6 và chính thức kết thúc vào ngày 30 tháng 8. Trong thời gian này, mực nước một số con sông và hồ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ trước đến nay, khiến đất canh tác trở nên khô cằn trước vụ thu hoạch hè thu quan trọng. Tây Nam Trung Quốc là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt nắng nóng, với nhiệt độ có lúc lên tới 45 độ ở thành phố Trùng Khánh. Tỉnh Tứ Xuyên lân cận cũng chứng kiến sản lượng thủy điện giảm mạnh, buộc chính quyền phải thực hiện cắt điện luân phiên và phân phối điện một cách hợp lý.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Thomas Tuchel trở thành huấn luyện viên thứ hai tại Ngoại hạng Anh bị sa thải khi mà vòng 7 còn chưa bắt đầu. Chelsea quyết định chia tay ông thầy nước Đức sau chuỗi trận bất ổn vừa qua. Tờ The Sun tiết lộ cách đội chủ sân Stamford Bridge đưa chat sa thải cho huấn luyện viên Tuchel cũng khá bất ngờ. Nguồn tin của tờ báo này tiết lộ Thomas Tuchel không hề biết gì. Ông thầy người Đức vẫn tới trung tâm huấn luyện của Chelsea tại Copenhagen như bình thường. Cựu huấn luyện viên của Dortmund nhanh chóng nhận ra không có một ai tại sân tập. Sau đó Tuchel nhận được một cuộc điện thoại yêu cầu tới phòng họp của câu lạc bộ và sau đó là quyết định sa thải đầy bất ngờ. Chelsea tốn khoảng 15 triệu bảng để chia tay Thomas Tuchel, trong đó 13 triệu bảng để bồi thường riêng cho ông thầy người Đức. Hợp đồng của đôi bên vẫn còn thời hạn tới tháng 6 năm 2024, nên mức bồi thường này là hợp lý. 2 triệu bảng còn lại là dành cho các thành viên còn lại trong ban huấn luyện. Lượt trận đầu tiên, Champions League tiếp tục đem tới hàng loạt bất ngờ cho người hâm mộ. Thua trận 1-4 trước Napoli, nhà đương kim Á quân đã khởi đầu Champions League 2022-2023 theo cách không thể tệ hơn. Lượt 1 bảng C cúp C1 Champions League, Inter Milan tiếp Bayern Munich với mục tiêu có điểm, nhưng cựu vương Serie A đã gặp phải đối thủ quá mạnh. Inter Milan không có nhiều cơ hội và khi có cũng không biết tận dụng, vì thế họ chấp nhận thất bại 0-2 trên sân nhà. Thắng đậm Victoria Plzen 5-1, Barca chiếm ngôi đầu bảng C tử thần. Ở lượt đấu kế tiếp, thầy trò huấn luyện viên Xavi sẽ phải hành quân đến sân của Bayern Munich. Tại giải quần vợt Mỹ mở rộng, tay vợt 19 tuổi Carlos Alcaraz đã có chiến thắng nghẹt thở trước Masilic sau gần 4 tiếng đồng hồ đọ sức. Tỷ số các set lần lượt là 6-4, 3-6, 6-4, 4-6 và 6-3. Trước đó, Carlos Alcaraz trải qua màn so tài đầy cảm xúc trước cựu vương US Open Marin Cilic tại vòng 4. Trải qua 5 set đấu căng thẳng kéo dài 3 giờ 53 phút, tiểu Nadal Alcaraz giành vé vào tứ kết đụng độ hạt giống số 11 Jannik Sinner. Trong khi đó, Francis Tiafoe đi vào lịch sử nước Mỹ sau khi giành vé vào chơi trận bán kết. Tiafoe tiếp tục đưa người hâm mộ quê nhà đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau khi vượt qua hạt giống số 2 Rafael Nadal, tay vợt người Mỹ tiếp tục đánh bại hạt giống số 9 Andrei Rublev chỉ trong 3 set với các tỷ số 7-6, 7-6, 6-4. Chiến thắng này giúp Tiafoe trở thành tay vợt nam người Mỹ đầu tiên lọt vào bán kết US Open sau 16 năm. Đánh bại Caroline Pliskova, Arina Sabalenka đã có lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở vòng bán kết nội dung đơn nữ Mỹ mở rộng. Tay vợt 24 tuổi giành chiến thắng sau 1 giờ 24 phút thi đấu để vào bán kết. Ở cặp tứ kết còn lại, Siawek đã vượt qua đối thủ người Mỹ Jessica Pegula để bước tiếp vào vòng trong tiếp đón tay vợt Sabalenka.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 9 năm 2022. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 28-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ.
và quảng cáo.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả. 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.